là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử lành mạnh trên môi trường mạng. Tiếp đó là tấm gương đại úy Bàn Hữu Chính, trưởng công an thị trấn Yên Thế, người đã hết mình với công việc được giao để góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đóng tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 32C thuộc địa bàn xã Minh Quân, điểm chốt tại xã Vân Hội và xã Việt Cường. Đây là những tuyến đường có lượng người và phương tiện lưu thông lớn, chính vì vậy tỉnh, huyện cùng các địa phương đã kích hoạt lại các chốt nhằm ngăn chặn không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép và rà soát các trường hợp từ các địa phương có dịch COVID-19 trong cộng đồng và địa bàn. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã động viên và mong muốn các cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu triển khai đề án nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, phát triển nhanh về quy mô sản lượng, chất lượng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản hữu cơ, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo an ninh lương thực. Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng đảm bảo chất lượng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn. Để đạt mục tiêu của đề án, tỉnh Yên Bái sẽ huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ nông lâm nghiệp và thủy sản, tăng cường năng lực hội nhập và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.
7 tháng năm 2021, các cơ sở y tế của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã khám cho trên 45.200 lượt người dân, trong đó khám tại Trung tâm Y tế trên 28.000 lượt và khám ở tuyến xã phường trên 9.000 lượt người dân. Chất lượng khám điều trị bệnh được nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh nhiệt tình chu đáo, không có những sai sót nghiêm trọng về chuyên môn. Các chương trình y tế tiếp tục được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng, chuyển biến tích cực trong đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn Yên Bái luôn duy trì 2 trang thông tin điện tử, 100% huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc, 90% các cơ sở đoàn thành lập trang thông tin điện tử và fanpage để tuyên truyền về các hoạt động của đoàn. Chuyên mục mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên website. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, website của tỉnh đoàn đã có trên 250 tin. Các trang fanpage đăng tải trên 500 tin bài tuyên truyền về các hoạt động của đoàn, hội, đội trong tỉnh. Gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Trong tháng cao điểm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã tuyên truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời có trên 50 bài viết đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá cuộc bầu cử.
7 tháng qua, Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện gần 90 cuộc kiểm tra về các lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, qua đó phát hiện 742 trường hợp vi phạm, yêu cầu tháo dỡ, giải tỏa, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp, thực hiện kiểm tra tải trọng xe và kích thước thành thùng, đã kiểm tra trên 470 lượt phương tiện, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 60 trường hợp, lĩnh vực quản lý vận tải phương tiện và người lái, các đội thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm làm lành mạnh môi trường thông tin trên không gian mạng, hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử, tạo thói quen tích cực cho người sử dụng mạng xã hội. Phóng viên chương trình đã có ghi nhận xung quanh vấn đề này.
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành áp dụng cho 3 nhóm đối tượng là cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội, tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam, trong đó đưa ra 4 quy tắc ứng xử chung áp dụng cho các nhóm đối tượng là tôn trọng, trách nhiệm, an toàn và lành mạnh. Theo đó, khuyến nghị cá nhân tổ chức tham gia mạng xã hội cần có các hành vi đúng đắn và phải chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử của mình trên mạng xã hội, tuân thủ các quy định hướng dẫn về an toàn thông tin, bảo mật thông tin. Đáng chú ý, trong bộ quy tắc ứng xử có nhiều nội dung liên quan đến nhóm đối tượng là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, như phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội bằng cách sử dụng họ tên và hình ảnh thật của cá nhân, công khai cơ quan đang công tác. Anh Lò Mạnh Cường, kỹ sư nhà máy xi măng Yên Bình bày tỏ.
Tôi nghĩ là rất tốt. Đấy thì để mọi người dân người ta ý thức được hơn về các những cái mà mình đưa lên thì người ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn và người ta cân nhắc hơn và người ta sẽ tôi nghĩ là họ sẽ có cái chọn lọc và nó sẽ hạn chế được những cái thông tin nhiễu hơn.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, anh Đỗ Lê Ánh, cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái nói.
Cá nhân tôi thì cũng rất là hoan nghênh cái tinh thần đó. Cái việc đấy thì là đảm bảo cho cái việc phát ngôn cũng như là các cái liên quan mạng xã hội làm sao mà nó làm cho con người ví dụ như là cá nhân là nó sẽ hạn chế những cái việc mà phát ngôn những cái nó không đúng chuẩn mực hoặc là những cái lên trên xã hội.
Bộ quy tắc ứng xử cũng nêu rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, trong đó khuyến nghị tuân thủ nhiều nguyên tắc như ban hành công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn, loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật, có biện pháp để đảm bảo sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin. Thượng tá Đỗ Quang Huy, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể nói đây là cái văn bản quan trọng hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội và góp phần xây dựng cái mạng an toàn, lành mạnh. Nhất là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cái cơ quan nhà nước thì lại càng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt cái bộ quy tắc này.
Tại Yên Bái, thời gian qua để quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc vi phạm pháp luật, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, tăng cường quản lý Internet và việc cung cấp thông tin trên mạng xã hội, thành lập tổ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng xã hội, tạo lập trang fanpage của Sở trên mạng xã hội Facebook, cùng với đó chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và vận hành kỹ thuật, chặn lọc thông tin trên mạng Internet để ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho người sử dụng mạng xã hội, trong đó tuyên truyền phổ biến rộng rãi về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái cho biết thêm.
Với cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ mạng xã hội thì bộ quy tắc đề xuất các đơn vị này phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu và địa chỉ trang mạng xã hội, người đứng đầu cơ quan hoặc người đứng đầu cơ quan ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chịu trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội của cơ quan mình.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần cụ thể hóa xây dựng quy chế, quy định sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị mình. Và trên hết, mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nhận thức rõ việc giao tiếp, tương tác trên mạng xã hội cũng như trong đời sống hàng ngày, luôn ứng xử có văn hóa, có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc pháp luật. Có như vậy, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mới thực sự là áo giáp phòng ngừa, ngăn chặn những yếu tố xấu độc, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, Đại úy Bản Hữu Chính sinh ra và lớn lên ở xã vùng cao Tân Phượng, huyện Lục Yên. Ngay từ khi còn nhỏ, Bản Hữu Chính, người con của dân tộc Dao, đã có ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Sau khi học xong phổ thông, tiếp nối truyền thống gia đình, ước mơ trở thành công an của Bản Hữu Chính đã thành hiện thực. Tốt nghiệp trường Đại học An ninh Nhân dân, năm 2011, Đại úy Bản Hữu Chính được phân công công tác tại Công an huyện Lục Yên. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đại úy Bản Hữu Chính đã thể hiện được năng lực vượt trội của mình, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Khi mới nhận quyết định điều động tạm nhiệm chức danh trưởng công an thị trấn thì tôi rất là vinh dự, tự hào nhưng cũng rất là băn khoăn, lo lắng vì đây là một nhiệm vụ mới với một địa bàn mới là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện là địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều người dân ở địa phương khác đến làm ăn sinh sống, kinh doanh buôn bán, và tôi rất là lo lắng, không biết là mình có thể hoàn thành cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó hay không.
Vừa rồi là những lời tâm sự của đại úy Bàn Hữu Chính khi được bổ nhiệm làm trưởng công an thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Vinh dự tự hào bao nhiêu, đại úy Bàn Hữu Chính cũng không khỏi lo lắng bấy nhiêu, bởi tuổi đời trẻ là dân tộc thiểu số, lại phụ trách một địa bàn rộng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Vượt lên những khó khăn trở ngại đó, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, anh đã bố trí sắp xếp phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ chiến sĩ, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình. Nhờ đó, sau 2 năm đảm nhận vai trò trưởng công an thị trấn Yên Thế, đại úy Bàn Hữu Chính không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng mà còn được bà con nhân dân tin yêu kính trọng. Thượng tá Bùi Việt Hùng, trưởng công an huyện Lục Yên nói:
Khi Bộ Công an tỉnh Yên Bái có chủ trương về bố trí công an xã chính quy, tập thể lãnh đạo cấp ủy đơn vị, chúng tôi xác định thị trấn Yên Thế là một địa bàn phức tạp về trật tự xã hội và đã lựa chọn đồng chí Bàn Hữu Chính là cán bộ người địa phương đã được rèn luyện qua nhiều lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nổi trội, để đề nghị công an tỉnh Yên Bái bổ nhiệm làm trưởng công an thị trấn Yên Thế.
Chợ Đá Quý, huyện Lục Yên nằm ngay trung tâm thị trấn Yên Thế. Theo quan sát của chúng tôi, chợ Đá Quý có quy mô khá lớn với hàng trăm chiếc bàn bày bán các loại đá quý. Đây là loại mặt hàng có giá trị lớn từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu, thậm chí cả tỷ bạc. Khách thập phương đến mua bán tấp nập, nhưng không khí trong chợ rất trật tự, bình yên. Người mua kẻ bán không ai phải cảnh giác sợ mất trộm hay cướp giật. Ông Trần Mạnh Tú, ban quản lý chợ Đá Quý thị trấn Yên Thế cho biết:
Hoạt động một cái chợ đá thì bàn nọ bàn kia san sát nhau, nhất là nhiều loại hàng. Một vài năm gần đây thì an ninh rất là tốt, đặc biệt là từ khi tăng cường cái công an của huyện xuống địa phương, đồng chí Chính là trưởng công an thị trấn, hoạt động rất là tích cực.
Mặc dù mới đảm nhận nhiệm vụ ở thị trấn Yên Thế 2 năm nay, khoảng thời gian tuy chưa dài nhưng trên mỗi ngả đường ngõ xóm đều in dấu chân của đại úy Bàn Hữu Chính. Không quản ngại khó khăn, bất kể ngày đêm, mưa hay nắng, đại úy Chính thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình, nhất là những địa bàn có các đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc, trộm cắp gây mất an ninh trật tự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ được đào tạo cũng như kinh nghiệm gần 10 năm trong ngành, đại úy Bàn Hữu Chính cùng lực lượng công an thị trấn đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Ông Phạm Việt Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Thế, nói:
Đồng chí Chính là một cán bộ trẻ, bản thân đồng chí nêu cao rất trình nhiệm nhiệm, khi có công việc điện là tiếp quản ngay. Cái thứ hai là gần gũi nhân dân. Tôi nói một cái điển hình, một đồng chí trưởng công an trước, trong và sau Tết đi gặp từng đồng chí tổ trưởng dân phố để trao đổi nắm bắt, đồng thời động viên chúng tôi. Đây là những hình ảnh tôi cho là rất tốt đẹp.
Còn đây là lời nhận xét của bà Đỗ Thị Xuân ở tổ dân phố số 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.
Đồng chí công an trẻ tuổi như là Ban Hữu Chính xuống làm trưởng công an thị trấn này, tôi thấy là một trong những cái cá nhân tiên phong nhất trong cái phong trào trật tự an ninh, và rất là nhiệt tình năng nổ. Ví dụ như là chẳng hạn như có những hôm tôi thì nhà tôi ở đây mà chỉ là gọi là báo cáo là đây là đang có một nhóm học sinh là nó tụ tập, là nó đi xe đạp, là các anh có mặt ngay.
Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên có hơn 2.700 hộ dân sinh sống. Đây là địa bàn trọng điểm, tập trung đông dân cư, có chợ trung tâm, đầu mối giao thương hàng hóa. Đặc biệt trên địa bàn còn có các tập đoàn khai thác đá và các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp, đông người qua lại, nên nhiều năm qua tình hình tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đại úy Bàn Hữu Chính đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch, nghị quyết chỉ đạo công tác an ninh trật tự. Hàng năm xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại úy Chính đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 kiểm soát chặt chẽ những người đi từ vùng khác trở về địa phương. Tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thế ra quyết định xử phạt hành chính 8 đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch. Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Xuống cơ sở, đồng chí Bàn Hữu Chính đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm bắt được tình hình cơ sở thực tiễn của địa phương. Đồng thời, cá nhân đồng chí cũng tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giúp cho chính quyền địa phương đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Công an thị trấn Yên Thế đã phát hiện và xử lý 14 vụ việc với 19 đối tượng đánh nhau, trộm cắp tài sản, đánh bạc. Tham mưu xử phạt hành chính 10 vụ, 15 đối tượng, chuyển Công an huyện Lục Yên khởi tố 4 bị can đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Duy trì 79 mô hình tự quản về an ninh trật tự, các mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực, thông qua đó cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị. Đại úy Bàn Hữu Chính, trưởng Công an thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Tôi luôn xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải luôn đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân. Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã dành thời gian thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Với gần 10 năm trong ngành, nhưng Đại úy Bàn Hữu Chính đã có 5 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh đã được Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2019, bằng khen của Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát năm 2016 và 2021 vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, cùng nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện, của Công an tỉnh Yên Bái. Điều đáng ghi nhận nhất là từ đầu năm đến nay, thị trấn Yên Thế đã chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội. Trong kết quả chung đó có vai trò không nhỏ của lực lượng công an, đặc biệt người đứng đầu Đại úy Bàn Hữu Chính, trưởng Công an thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Là người con của bản giao, Đại úy Bàn Hữu Chính đang ngày đêm tận tụy vì công việc thầm lặng mà vinh quang, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Anh thực sự là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, những người thức cho dân ngủ ngon.
Chúng tôi là người chiến sĩ công an nhân dân, dù đêm tối, dù giông tố không ngại gian khó. Đêm âm thầm người chiến sĩ ra đi ra đi, cánh cho dân, thức cho dân sống trong thanh bình. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ xã chi gian nguy. Ta đi, đời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon. Vì tự do bình yên đất nước chúng tôi đi, chúng tôi đi trong niềm tin mình tương lai ngày mai tươi sáng. Kiên quyết không lùi bước, khó khăn không sợ lòng. Chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam. Chúng tôi là người chiến sĩ công an nhân dân, dù đêm tối dù giông tố không ngại gian khó. Đêm âm thầm người chiến sĩ ra đi ra đi, cánh cho dân, thức cho dân sống trong thanh bình. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ xã chi gian nguy. Ta đi đời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon. Vì tự do bình yên đất nước chúng tôi đi, chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng. Hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sợ lòng. Chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam. Chiến sĩ công an nhân dân, dù đêm tối dù giông tố không ngại gian khó. Đêm âm thầm người chiến sĩ ra đi ra đi, cánh cho dân, thức cho dân sống trong thanh bình. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ xã chi gian nguy. Ta đi đời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon. Vì tự do bình yên đất nước chúng tôi đi. Chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng. Hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sợ lòng. Chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ xã chi gian nguy.
khắc trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon, vì tự do bình yên đất nước chúng tôi đi. Chúng tôi đi trong niềm tin, vì tương lai ngày mai tươi sáng, hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sờn lòng. Chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là vấn đề luôn cần được chú trọng để bảo vệ người lao động và đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Những năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường lao động an toàn lành mạnh, giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, những năm qua Công ty cổ phần An Tiến Energy, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái luôn quan tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất. Là một trong những doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phụ gia nhựa, bột đá, canxi carbonate siêu mịn tại Việt Nam, những năm qua, công ty đã trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn và công ty nổi tiếng ở Nga, Trung Quốc và châu Âu, Mỹ. Có được kết quả trên, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, thì việc quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giúp người lao động yên tâm làm việc, cũng được công ty quan tâm chú trọng. Anh Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần An Tiến Industry thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi luôn quan tâm đến người lao động và đặt người lao động là trung tâm của sự phát triển. Do vậy, việc tuân thủ chính sách pháp luật của pháp luật quy định dành cho người lao động thì chúng tôi luôn tuân thủ và đặt lên hàng đầu. Khi mà thực hiện tốt chính sách pháp luật về lao động thì giúp người lao động là yên tâm làm việc ở công ty hơn. Từ đó thì đối với chúng tôi là một công ty sản xuất thì việc ổn định sản xuất thì chúng tôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Và khi mà người lao động họ an tâm làm việc ở công ty và gắn bó với công ty thì công ty chúng tôi cũng bớt các cái chi phí về đào tạo, về tuyển dụng. Và khi người lao động gắn bó với công ty thì người lao động cũng sẽ được công ty đào tạo thêm về tay nghề, từ đó thì giúp nâng cao năng suất, giúp công ty phát triển hơn ạ.
Một trong những giải pháp hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn lao động, tránh các rủi ro không đáng có trong quá trình sản xuất là việc Công ty cổ phần An Tiến Industry đã thành lập bộ phận an toàn, đội an toàn vệ sinh viên, hàng tuần tổ chức kiểm tra đánh giá rủi ro, kịp thời ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh lao động có thể xảy ra trên từng dây chuyền sản xuất, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động của người lao động. Cùng với đó, công ty trang bị cho 100% người lao động có bảo hộ theo đúng quy định, được khám sức khỏe định kỳ, tham gia tập huấn các quy trình về an toàn vệ sinh lao động và củng cố cập nhật kiến thức thông qua các buổi tập huấn định kỳ. Ngoài ra, công ty còn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Tại các khu vực sản xuất, công ty đều lắp đặt hệ thống quạt thông gió, hệ thống lọc không khí chống bụi, hệ thống chống ồn, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động. Anh Nguyễn Bá Trung Đông, Công ty cổ phần An Tiến Industry thành phố Yên Bái chia sẻ:
Từ khi tôi vào công ty từ tháng 8 năm 2019 thì được công ty đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng quyền lợi của người lao động đầy đủ, cũng như là được giúp đỡ rất là nhiều về học hỏi về môi trường làm việc. Cảm thấy là làm việc công ty môi trường rất tốt nên là rất muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái hiện có trên 200 cán bộ công nhân, trong đó chủ yếu là lao động trực tiếp. Trong những năm qua, để giảm thiểu tai nạn lao động đến mức thấp nhất, công ty chú trọng đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về các quy định của pháp luật, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động. Công ty cũng đã ban hành nội quy an toàn lao động phổ biến đến mọi cán bộ, công nhân viên và người lao động. Các nội quy về an toàn thiết bị thực hiện nghiêm nguyên tắc 5S trong sản xuất, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, người lao động. Cùng với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, những năm qua, Công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao ý thức của người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng như tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân công ty.
Ông Nguyễn Văn Nại, giám đốc sản xuất công ty cổ phần xứ kỹ thuật Lê Sơn cho biết thêm.
Trong những năm qua về công tác bảo hộ lao động cho người lao động thì năm nào cũng vậy. Công ty cũng may quần áo bảo hộ cũng như là các trang thiết bị cho người lao động. Và bên cạnh đó thì cũng rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để làm sao đảm bảo được trong quá trình sản xuất của người lao động vừa tăng năng suất vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ. Công ty thì hàng năm thì vẫn tổ chức những cái lớp tập huấn cho người lao động, và mỗi tổ hiện tại giờ mỗi tổ sản xuất thì trong duy trì chúng tôi đã duy trì nhiều năm nay rồi là mỗi tổ sản xuất một an toàn viên là người chủ trì về an toàn vệ sinh lao động của tổ và được hưởng lương hàng tháng. Bên cạnh đó thì hàng tháng thì chúng tôi cũng họp để bình xét, bình bầu tổ an toàn vệ sinh lao động xuất sắc để được thưởng. Như vậy thì sẽ nâng cao cái ý thức của người lao động trong công ty, và người ta hiểu rõ được cái tầm quan trọng về an toàn lao động đối với bản thân họ cũng như máy móc thiết bị để sản xuất cho an toàn.
Có thể thấy việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động không chỉ giúp hạn chế tai nạn lao động mà còn giúp người lao động yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Nhiều người lao động còn thiếu hiểu biết, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, chưa thực hiện đầy đủ các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tổ chức tập huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tiên tiến, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchủngcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.